Linh vực, chương 671, tài lực, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, đồ đại ca Thiến Tỷ, trên thủy tinh chiến xa Tần Liệt cười lên ha ha. Ngay sau đó, chiếc thủy tinh chiến xa kia liền không nhìn rất nhiều võ giả Xâm La Điện kêu kinh ngạc trực tiếp lao ngang xuống, ngay tại một mảng đất trống phía sau Đồ Thế Hùng nặng nề hạ xuống. Tần Liệt, hảo tiểu tử, vậy mà lại là Tần Liệt. Đồ Trạch, Đồ Mạc còn có Trác Thiến, hầu như lập tức hét lên chói tai cười lớn, bọn họ cũng hướng tới Tần Liệt nghênh đón. Chỉ có Đồ Thế Hùng biến sắc thầm hô không ổn. Đám người Hàn Phác mắt sáng lên, vui mừng quá đỗi nói. Là Dư Nghiệt huyết mâu Huyền Thiên Minh cùng Bát Cực Thánh Điện truy tích. Về sau đều không phải nữa. Thanh âm Tống Tư Nguyên từ xa xa phiêu đăng lại. Về sau, bất luận là võ giả khí cụ tông, hay là huyết mâu, đều có thể quang minh chính đại hoạt động ở Xích Lan Đại Lục. Đây là quyết định Huyền Thiên Minh cùng Bát Cực Thánh Điện cùng nhau làm ra. Tạ Chi Chứng bổ sung theo sau. Không bao lâu, hai người bọn họ cũng ngồi thủy tinh chiến xa từ phía sau Tần Liệt hiện thân. Tạ Chi Chứng nhìn về phía Ti trưởng Tuần Sát Ti, môi mấp máy, lặng lẽ truyền đạt mệnh lệnh. Chọn Đồ Thế Hùng làm tổng điện chủ, mắt người nọ lóe lên nhìn về phía Tạ Chi Chứng. Đây là ý tứ của đại ca ta. Tạ Chi Chứng hừ lạnh, đại ca hắn tất nhiên chính là gia chủ Tạ gia Tạ Diệu Dương. Sắc mặt người nọ khẽ thay đổi, nhỏ không thể tra ra gật gật đầu, lập tức sửa chữa thư tay của mình. Cán cân thắng lợi, bởi vì Tần Liệt đến, ở trước khi hắn nói chuyện, liền đã một lần nữa nghiêng đến Đồ Thế Hùng bên kia. Đây là thế Tần Liệt mang đến, ra mắt Tống Đại Nhân, ra mắt Tạ Đại Nhân. Trên quảng trường Xâm La Điện, rất nhiều võ giả vừa thấy Tống Tư Nguyên và Tạ Chi Chứng đến, lập tức đi lên trước đón, cung kính kêu lên. Tranh đấu giữa Đồ Thế Hùng và Hàn Phác tạm thời ngừng lại, tầm mắt mọi người đều rơi xuống trên thân hai người Tống Tư Nguyên. Về sau, bất luận là khí cụ tông hay huyết mâu, đều có thể hoạt động như thường ở Xích Lan Đại Lục. Tống Tư Nguyên tiếp tục đề tài vừa rồi. Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện sẽ không coi bọn họ là địch nữa, các ngươi. Phải tuân thủ quyết định của Huyền Thiên Minh, ta nói đủ rõ ràng chưa? Rõ, mọi người vội vàng gật đầu. Năm đó, năm phương thế lực liên thủ vây công khí cụ tông chính là Huyền Thiên Minh, Bát Cực Thánh Điện âm thầm chủ đạo. Bởi vì khí cụ tông càng ngày càng mạnh, tốc độ đột phá cảnh giới của huyết mâu lang tà cũng khá kinh người, làm Huyền Thiên Minh, Bát Cực Thánh Điện cảm giác được áp lực. Bọn họ không muốn Xích Lan Đại Lục xuất hiện thế lực cấp xích đồng thứ ba, lúc này mới âm thầm sai khiến khí cụ tông nghênh đón tai ương ngập đầu. Sau đó, Huyền Thiên Minh, Bát Cực Thánh Điện, khí cụ tông, tà tộc chi chiến, ở Xích Lan Đại Lục ồn ào huyên náo, rằng co thật lâu. Xâm La Điện loại thế lực cấp dưới này, tất nhiên là theo hai đại thế lực cấp xích đồng làm chủ, sai đâu đánh đó, cũng tham dự trận tranh đấu này. Truy cập nqatui.ne, để đọc truyện bọn họ phi thường rõ ràng khúc mắc phức tạp giữa Huyền Thiên Minh, Bát Cực Thánh Điện cùng khí cụ tông, Tần Liệt. Bọn họ vốn tưởng rằng sau khi Tần Liệt lui khỏi Xích Lan Đại Lục thì không dám trở về nữa, cũng không dám tiếp tục làm mưa làm gió nữa. Ai cũng không ngờ được thời gian. Góc truyện audio.com, cách 2 năm, sau khi Tần Liệt lần nữa bước vào Xích Lan Đại Lục nghênh đón không phải Huyền Thiên Minh, Bát Cực Thánh Điện nhằm vào, mà là thỏa hiệp, Huyền Thiên Minh, Bát Cực Thánh Điện chủ động chịu thua. Chiến đấu giữa cao tầng, Xâm La Điện thất sát các loại thế lực phụ thuộc này không có tư cách tham dự, thậm chí không có tư cách hiểu biết. Bọn họ chỉ có thể bị động thuận theo. Đây là vách tường kiên cố giữa cấp bậc thế lực. Tuyên bố kết quả tổng điện chủ cuối cùng đi. Tạ Chi Chứng thúc giục nói. Lời vừa nói ra, tiếng ồn ào náo động trên quảng trường lại nhanh chóng bình ổn xuống. Ba gã điện chủ khác còn có Ti trưởng Tuần Sát Ti, lập tức tụ tập đến cùng nơi, châu đầu ghé tai. Võ giả Xâm La Điện bỗng nhiên khẩn trương hẳn lên. Đồ Thế Hùng cao mày, sắc mặt thâm trầm, tự biết lần này cạnh tranh tổng điện chủ, hắn chỉ sợ cơ hội không lớn. Đừng lo lắng, rất nhiều thời điểm ở một bước cuối cùng, kết quả đều có thể xảy ra biến hóa. Tống Tư Nguyên bỗng nhiên đi tới, mỉm cười trấn an hắn. Ngươi chưa hẳn sẽ thua. Đồ Thế Hùng ngẩn ra, bởi vì Đồ gia cùng Tần Liệt đi lại rất gần, ở sau khi Huyền Thiên Minh, Bát Cực Thánh Điện cùng tà tộc Tần Liệt tranh đấu kết thúc, Đồ Thế Hùng dần dần mất đi Tống gia ủng hộ. Ngay cả Tống Tư Nguyên luôn xem trọng hắn, cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân, tạm dừng bí mật liên hệ với hắn. Hắn biết đây đều là bởi vì một số lựa chọn của hắn dẫn tới. Năm đó, lúc Lăng Ngữ Thi bị Thất Sát Cốc nhằm vào, hắn từng đứng ra, lấy thân phận Xâm La Điện nhị điện chủ đến áp chế Thất Sát Cốc, làm bọn họ không dám quá mức càn rỡ. Về sau, hắn thậm chí phái thống lĩnh dưới trướng, theo Đồ Trạch cùng nhau bước vào địa giới Thất Sát Cốc muốn tiếp nhận tộc nhân Lăng gia vào Xâm La Điện. Không bao lâu, Lăng gia tộc bởi vì thân phận tà tộc bị sáng tỏ, Đồ Thế Hùng cũng bởi vì 5 lần 7 lượt giúp Lăng gia, khiến Tống gia bất mãn. Cho nên hắn lần này cạnh tranh với Hàn Phác, Tống gia không âm thầm chủ lực hầu như là ngầm đồng ý Hàn Phác làm tổng điện chủ. Đồ Thế Hùng biết tất cả nguyên do. Hôm nay Tống Tư Nguyên tới đây, vậy mà lại chủ động nói chuyện với hắn, còn muốn hắn không cần lo lắng, trong lời nói có chuyện, làm Đồ Thế Hùng có chút được yêu mà sợ. Bởi vì đây là lần đầu tiên Tống Tư Nguyên 2 năm gần đây chủ động nói chuyện với hắn. Tần Liệt, tiểu tử ngươi đã đi nơi nào, còn tưởng rằng không gặp được ngươi nữa. Hai người đồ trạch với Trác Thiến, mặc kệ không khí khẩn trương của Sâm La Điện, phân biệt gắt gao ôm Tần Liệt một phen, hướng tới bả vai Tần Liệt đấm mạnh mấy quyền. Ngươi còn biết trở về. Mắt hai người đã đỏ ửng, Tần Liệt cũng âm thầm siết chặt nắm tay, nói, nào dám quên các ngươi. Đồ Mạc ở một bên nhìn về phía ba người, khóe miệng hiện ra một tia ý cười lạnh nhạt, gật gật đầu. Bọn Khang Chí đâu? Tần Liệt lại hỏi, ổn cả, đều ở trong Sâm La Điện, chỉ là lần này Tổng Điện chủ tuyển cử sự việc liên quan to lớn, bọn họ không đủ tư cách tới đây. Đồ Trạch cười ha ha, chờ một lát, chờ sau khi bên này có kết quả ta dẫn ngươi đi gặp bọn họ. Chậc chậc, tiểu tử xem ra lăn lộn không tệ nhỉ. Trác Thiến đánh giá chiếc thủy tinh chiến xa kia, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Món đồ chơi này chính là hàng cao cấp, nghe nói giá trị một chiếc tương đương với 10 cái không gian giới chỉ loại. Góc truyện audio.com, phẩm chất này, đó chính là gần vạn địa cấp linh thạch. Nàng nhìn không gian giới chỉ trên tay. Không gian giới chỉ trên tay nàng phẩm chất rất bình thường, thuộc về loại cấp bậc nhập môn kia, nhưng dù vậy cũng là nàng đau khổ cầu xin cha nàng mà có. Nàng cảm thấy chiếc thủy tinh chiến xa này của Tần Liệt giá trị chỉ sợ phải vượt qua gấp 11 cái không gian giới chỉ đó, nàng đây là dựa theo phương pháp đo của Xích Lan Đại Lục đến tính. Trên thực tế, bởi vì trình độ luyện hóa linh thạch của Xích Lan Đại Lục không đủ, dẫn tới phân chia cấp bậc linh thạch phi thường hỗn loạn. Nhà đầu, giá trị cái thủy tinh chiến xa này có thể đổi gần 50 cái không gian giới chỉ trên tay ngươi. Tống Tư Nguyên đứng ở cạnh Đồ Thế Hùng, nghe được Trác Thiến phía sau nói chuyện, thấp giọng cười, quay đầu tùy ý chen vào một câu. Trác Thiến nhất thời như bị hóa đá. 50 cái. Nàng quả thực không dám tưởng tượng. Đám người Đồ Thế Hùng, Đồ Mạc còn có Trác Đặc Cha Trác Thiến, trong mắt đều nở rộ ra tinh quang, ùn ùn nhìn về phía cái thủy tinh chiến xa đó, còn có Tần Liệt ngồi thủy tinh chiến xa mà đến. Thiến tỷ, ngươi thích cái thủy tinh chiến xa này? Tần Liệt cười, đương nhiên thích, loại đồ vật này có thể bay lên trời, ai sẽ không thích chứ? Kinh dị qua đi, Trác Thiến cũng tỉnh táo lại, cười quyến rũ, trêu chọc nói. Sao, ngươi chẳng lẽ muốn tặng cho ta hay sao? Không sai, Tần Liệt cười to, đừng nói đùa, Trác Thiến cười khẽ lắc đầu. Đám người Trác Đặc và Đồ Thế Hùng cũng đều lộ ra vẻ mặt buồn cười, cũng đều cho rằng Tần Liệt đang nói đùa. Thậm chí ngay cả Tống Tư Nguyên cùng Tạ Chi Chứng cũng cho rằng như vậy. Nói đùa, Tần Liệt nghẹn lời, không phải là một chiếc thủy tinh chiến xa sao, lại đã tính là cái gì? Nói xong như vậy, hắn sờ sờ không gian giới chỉ, ở sau một đoàn vầng sáng rạng rỡ, lại có hai cái thủy tinh chiến xa giống nhau như đúc toát ra, cùng một chiếc hắn ngồi mà đến kia đặt song song ở cùng nơi. Ta cũng sẽ không trọng bên này nhẹ bên kia. Đồ đại ca cũng tặng ngươi một chiếc. Tần Liệt cười lớn, cứng rắn xách Đồ Trạch cùng Trác Thiến đờ đẫn, đem hai người bọn hắn kéo đến trong thủy tinh chiến xa. Đến, ta dạy cho các ngươi phương pháp khống chế hai cái thủy tinh chiến xa này. Rất đơn giản, các ngươi học chút sẽ biết. Đồ Trạch Trác Thiến như máy móc theo hắn tới trên thủy tinh chiến xa. Trên mặt hai người từ đờ đẫn, dần dần biến thành kinh hỉ thật lớn, chợt đột nhiên bùng nổ. Tần Liệt, ngươi thật muốn tặng chúng ta hai cái thủy tinh chiến xa. Trên quảng trường Sâm La Điện, toàn bộ võ giả vốn muốn đợi nhân tuyển tổng điện chủ cuối cùng, đều bị tiếng thét chói tai của hai người hấp dẫn. Trong lúc nhất thời, Tần Liệt khu vực này biến thành vạn người nhìn vào, rất nhiều người đều quên mất mục đích thực sự mọi người tụ tập ở đây. Đồ Thế Hùng, Trác Đạc chợt liếc một cái từ trong mắt đối phương, bọn họ đều đã nhìn thấy kích động như cuồng. Đó chính là hai cái thủy tinh chiến xa. Năm đó, Hợp Hoan Tông Triệu Trường Sinh tới đây, cũng chỉ là ngồi loại thủy tinh chiến xa này, Hợp Hoan Tông chính là thế lực cấp xích đồng, Triệu Trường Sinh càng là Hợp Hoan Tông phó tông chủ. Nói cách khác, chỉ có Triệu Trường Sinh loại thân phận bối cảnh này, mới đủ tư cách có được thủy tinh chiến xa. Đồ Trạch Trác Thiến tài gì đức gì? Hai tiểu võ giả vạn tưởng. Góc truyện audio.com, cảnh, này ở dưới Tần Liệt đưa tặng thế mà cũng sắp có được thủy tinh chiến xa, do đó có thể tự do bay lượn trong trời đất. Bầu trời, đó chính là cường giả phá toái cảnh mới có thể tung hoành. Nhưng, chỉ cần Đồ Trạch với Trác Thiến có được thủy tinh chiến xa, bọn họ cũng có thể bay vút lên trời, có thể một ngày ngàn dặm. Cái này quả thực là tạo hóa to lớn của bọn họ. Tống Tư Nguyên và Tạ Chi Chướng cũng nhìn nhau cười khổ. Hai đại thế lực cấp xích đồng trên Xích Lan đại lục ở trên nội tình cùng tài phú, xa xa không bằng thế lực cùng cấp bậc của Bạo Loạn Chi Địa. Bởi vậy, tuy hai người bọn họ ở Huyền Thiên Minh coi như là có chút địa vị, nhưng dù là hai người bọn họ muốn có được loại thủy tinh chiến xa này cũng cần ra chút máu. Chiếc thủy tinh chiến xa bọn họ ngồi này đến từ Tạ Tĩnh Tuyền. Bọn họ không nghĩ tới chỉ sau 2 năm Tần Liệt lại có thể rất nhẹ nhàng đưa tặng ra thủy tinh chiến xa loại hàng hóa kỳ lạ này, cái này ý nghĩa trong tay Tần Liệt tụ tập tài phú kinh người. Một phen lời phía dưới của Tần Liệt quả nhiên đã chứng thực phán đoán của bọn họ. Loại thủy tinh chiến xa này, trên tay ta còn có mười mấy chiếc, các ngươi đừng cảm thấy quá chân quý cũng đừng cảm thấy ngượng ngùng. Tần Liệt mỉm cười, ở Bạo Loạn Chi Địa cùng vài cái thế lực cấp xích đồng huyết chiến mấy trận thu được rất nhiều loại thủy tinh chiến xa này, lần này sở dĩ mang theo một ít thủy tinh chiến xa đến, chính là chuẩn bị tặng các ngươi. Lời này vừa nói ra, rất nhiều võ giả ở quảng trường Xâm La Điện đều cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng. Tống Tư Nguyên với Tạ Chi Chứng cũng âm thầm thở nhẹ một tiếng. Ngươi có rất nhiều, Trác Thiến phản ứng lại. Thực có rất nhiều, thực rất nhiều, thấy nàng còn chưa tin, Tần Liệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lại ma sát không gian giới chỉ. Chỉ thấy sau các vầng sáng lóa mắt trên một bãi đất trống để ra phía sau đồ thế hùng, không ngừng có thủy tinh chiến xa mới hiện lên, một chiếc tiếp theo một chiếc, quả nhiên lại là mười mấy chiếc từ trong đó toát ra. Mọi người hóa đá tập thể, đã nói có rất nhiều rồi. Tần Liệt cười cười, lại đi qua lại ở cạnh thủy tinh chiến xa, đem nó một lần nữa thu hồi. Được rồi, cái thủy tinh chiến xa này ta sẽ không khách khí nữa. Ha ha ha, Đồ Trạch dẫn đầu cười lên điên cuồng, dùng sức vỗ bả vai Tần Liệt nói. Liệt nhi quả nhiên là phát đại tài rồi. Tốt lắm, lão ca liền đi theo thơm lây chút, ha ha. Tiểu tử thối, xem ra là cố ý đến khoe khoang. Trác Thiến trừng mắt nhìn hắn một cái cũng uyển chuyển đi về phía một chiếc thủy tinh chiến xa, trên mặt tràn đầy vui mừng không thể ức chế. Giờ phút này, bóng dáng ba người bọn Tần Liệt sớm đã hấp dẫn ánh mắt mọi người trên quảng trường. Tuyển cử Xâm La Điện Tổng Điện Chủ ở sau khi từng chiếc thủy tinh chiến xa hiện lên tựa như lập tức trở nên không có ý nghĩa. Hàn Phác và Đồ Thế Hùng lập tức rơi xuống vai phụ. Chẳng qua cái vai phụ này của Hàn Phác hẳn là nghẹn khuất vô cùng, khổ sở muốn chết. Trái lại, Đồ Thế Hùng thì là cười ha ha, mặt đầy hồng quang, giống như ở sau khi Đồ Trạch Trác Thiến nhận lấy hai chiếc thủy tinh chiến xa, cho dù là thua cạnh tranh Tổng Điện Chủ cũng có thể bình ổn phẫn uất trong lòng. Tuyên bố kết quả đi, Tạ Chi Chướng cũng muốn mau chóng chấm dứt, thấy lực chú ý của mọi người đều bị Tần Liệt hấp dẫn, liền. Góc chuyện audio.com, hướng về phía thi trường tuần sát thi ra hiệu. Người chủ sự Xâm La Điện tuần sát ti đều là do Tạ gia an bài tộc nhân đảm nhiệm, năm đó lúc Tạ Tĩnh Tuyền ở Xâm La Điện rèn luyện cũng là nhậm chức ở tuần sát ti cầm lệnh bài tuần sát sứ, cho nên có thể ở Tinh Vân Các trực tiếp gặp mặt Đồ Mạc, tìm Đồ Mạc đòi Tần Liệt đi bắt giết thôn thiên thú. Cách chương.